Kính thưa quý ông bà và anh chị em, kinh Mân Côi bao gồm kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng cũng như các ngắm. Và có lẽ tất cả chúng ta ai cũng biết đọc kinh Mân Côi, nghĩa là kinh Kính Mừng, ngay từ thuở bé, đứa bé mới bập bè biết nói thì người mẹ cũng đã bắt đầu dạy cho con làm dấu và đọc kinh Kính Mừng. Chính vì thế kinh Kính Mừng đó là kinh đầu đời của mỗi người trong chúng ta. Kinh Mân Côi Đức Giáo Hoàng Phaolô đã nói đó là một lời kinh chỉ sau có kinh Thần Vụ, tức là kinh các cha các sư hay đọc. Bởi vì lời kinh đó rất đơn sơ dễ đọc, thế nhưng lại rất hiệu quả. Mỗi người trong chúng ta ai cũng thuộc kinh Mân Côi, và lời kinh Mân Côi đó là những lời kinh tuyệt vời, lời kinh của sự yêu thương của chính Thiên Chúa Cha yêu thương Đức Trinh Nữ Maria. Bởi vì qua bài Tin Mừng chúng ta cũng vừa nghe Thiên Chúa đã sai sứ thần Gabriel đến chào Đức Maria bằng những lời mà chúng ta vẫn cứ lặp đi lặp lại qua kinh Kính Mừng: kính chào bà đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Vâng, những lời kinh như vậy chúng ta vẫn cứ lặp đi lặp lại, chính là lời của Thiên sứ Gabriel đã đến chào Đức Maria. Và lời kinh Lạy Cha thì chính là kinh mà Đức Giêsu đã chỉ dạy cho các tông đồ, các môn đệ của mình đọc lời kinh đó. Như vậy chúng ta thấy lời kinh Mân Côi quả là những lời đã phát xuất từ chính Thiên Chúa đem đến cho chúng ta. Kinh Thánh Ma chỉ được giáo hội sau này thêm vào, đó là lời cầu nguyện của chính chúng ta, những người con cái yêu mến Đức Mẹ, đọc lên để xin Đức Mẹ gìn giữ chúng ta trong những giờ phút cuối đời. Chính Đức Maria đã nói với chị Lucia khi hiện ra ở Fatima. Trong đó có một lời mà Đức Mẹ hứa với chị rằng những ai siêng năng lần chuối Mân Côi thì sẽ được Đức Mẹ nối kết người đó như là một bông hồng để dâng lên trước tòa con chi ái của mẹ. Và chúng ta còn thấy 15 điều mà Đức Mẹ đã hứa với Thánh Đa-minh và Chân Phước A-la-cốc, đó là trong đó 15 điều đó, trong đó có những điều đó là ai siêng năng lần hạt Mân Côi sẽ không bị hư đi đời đời. Làm sao có thể hư đi đời đời khi mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại xin với Đức Mẹ của chúng ta, Thánh Maria cầu cho Đức Mẹ Chúa Trời, Đức Mẹ gìn giữ chúng ta trong phút giây lâm tử. Vâng, chúng ta cứ lặp đi lặp lại xin với Đức Mẹ một điều như vậy, làm sao Đức Mẹ có thể không gìn giữ nâng đỡ chúng ta trong khi giây phút chúng ta lâm nguy. Thế thì lời kinh như vậy, dễ đọc như vậy, đọc ở đâu cũng được. Thế nhưng thử hỏi rằng mỗi người chúng ta có yêu quý lời kinh đó hay không? Thử hỏi cho mỗi người trong chúng ta mỗi ngày đọc được mấy kinh và có trung thành đọc những kinh Kính Mừng không? Mỗi buổi tối chúng ta có đọc được ba kinh Kính Mừng không? Đôi khi chúng ta cũng đọc đấy, thế nhưng hôm đọc hôm không. Nhiều khi chúng ta cũng lần hạt Mân Côi đấy với chúng gia đình đấy, thế nhưng hôm nào có giờ rảnh thì đọc, không rảnh thì thôi. Và nhất là ngày hôm nay sống trên thành phố thành thị này nữa, với tất cả những nào là tivi, nào là video, nào là phim truyện, nào là nhà hát, tất cả những cái đó lôi cuốn chúng ta, và không ngăn việc làm nữa, lôi cuốn chúng ta cho đến lúc chúng ta mệt nhoài và chỉ lăn ra giường và ngủ. Chúng ta không đọc được lấy một kinh Kính Mừng dâng cho mẹ.
Lời kinh thật tuyệt vời, vậy mà chúng ta thì lại không quan tâm và ít khi đọc. Người ta thường nói ngày xưa người ta đến nhà thờ thì chờ đông đủ để rồi mới đọc kinh Mân Côi. Còn ngày nay thì ngược lại, người ta đọc kinh Mân Côi để chờ người ta đến nhà thờ cho đông đủ để tham dự thánh lễ. Vâng, hai cái điều đó trái ngược nhau. Người ta không còn coi trọng kinh Mân Côi nữa. Và nếu có đọc, nhất là đọc ở gia đình, thì cái lời đọc đó có phải là một lời để yêu mến Đức Mẹ không? Có phải là một lời kinh vừa đọc vừa suy hay không? Hay là vừa đọc kinh vừa suy cách khác, vừa đọc kinh vừa chia trí? Kính mừng Maria, ông coi ông đóng giùm tôi cách cửa nhé. Thánh Maria, này bà làm xong việc chưa? Vâng, vừa đọc kinh thế nhưng mà lại suy nghĩ chuyện khác rồi nói với nhau trong cả những lời kinh như vậy. Làm sao chúng ta có thể vừa đọc vừa suy, nhất là những ngắm trước khi chúng ta đọc? Chính Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, một người rất tôn sùng kinh Mân Côi, và chính Ngài đã thêm 5 sự sáng vào trong 15 ngắm nữa. Để nhắc nhớ, kinh Mân Côi là một cuốn phúc âm rút gọn, với một ngắm nói với chúng ta về một mầu nhiệm, về một việc làm của Đức Giêsu. Chính vì thế, kinh Mân Côi đem lại cho chúng ta rất nhiều ơn đức, nhưng trong cuộc sống chúng ta lại rất ít khi đọc kinh Mân Côi và đọc cho cầm lòng cầm trí, miệng đọc lòng suy. Đức Maria, người mẹ của chúng ta, chắc chắn người mẹ đó rất vui lòng để mỗi người chúng ta có thể dâng những lời kinh đó cho mẹ hàng ngày, nhất là trong tháng Mân Côi này. Có lẽ giáo xứ nào cũng phát động đó là lời kinh liên kết, mỗi người đọc một chục và liên kết nên trở thành những chuỗi tràng chuỗi. Ở trong gia đình chúng ta, đôi khi các trẻ nhỏ rất sợ khi mỗi khi ông bà già hoặc là bố mẹ lớn tuổi một chút nói đọc kinh Mân Côi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sợ, sợ vì đọc 50 kinh quá dài. Và nhất là lời kinh như vậy. Thế nhưng nếu ra việc đền tội, người ta thường nói rằng xin tội với các cha ở nhà thờ Ba Chuông thì đọc kinh đền tội ít lắm. Nghĩa là người ta vẫn sợ. Ai mà bảo đọc 50 kinh đền tội thì sợ lắm vì quá dài. Một khi đọc kinh mà lại sợ, sợ đọc kinh thì có phải là một tâm tình yêu mến với Đức Mẹ hay không? Có lẽ không phải. Làm sao để chúng ta có thể luôn luôn yêu thích kinh Mân Côi, chúng ta có thể đọc kinh hàng ngày, và lời kinh đó theo chúng ta trong cuộc sống, có thể bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu ta cũng có thể đọc được. Đức Maria chắc chắn rất muốn, rất thích chúng ta yêu mến mẹ qua việc lần chuỗi Mân Côi. Giáo hội đã dành trọn tháng 10 này để nhắc nhớ chúng ta qua việc lần chuỗi Mân Côi. Vậy thì từng gia đình, làm sao chúng ta có thể không đọc được nhiều, đọc một chục kinh với nhau? Không đọc được một chục kinh, ít ra cũng đọc được 3 kinh với nhau. Không đọc được 3 kinh, ít ra cũng đọc được mỗi người một kinh trước khi chúng ta đi ngủ. Có như vậy chắc chắn Đức Mẹ sẽ luôn luôn không quên ơn chúng ta đâu. Đức Mẹ luôn luôn gìn giữ và nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống. Bởi vì tất cả những gì làm cho mẹ, mẹ đều quý mến cả. Người ta kể có một người đàn bà, có một ông chồng có lẽ cũng không có sống đạo đức cho mấy. Thế rồi một hôm ông đi làm về và trượt chân, té từ trên cầu té xuống và ông đã chết. Người vợ đó đau khổ và đến xin với cha John Vianney để xin Ngài cầu nguyện Thế nhưng khi bà vừa đến gần cha Doan Viên đây thì Ngài đã nói rằng chồng bà được cứu rồi. Bà thắc mắc và hỏi rằng chồng con sống như vậy làm sao có thể được cứu rỗi. Thế nhưng cha Doan Viên đây đã trả lời rằng dù ông sống không ra gì, thế nhưng ông đã làm một việc kính Đức Mẹ. Đó là một buổi chiều kia trên đường đi làm về, ông đã hái một đóa hoa bên vệ đường để dâng cho tượng Đức Mẹ trên đường đó. Chỉ một việc làm nhỏ nhoi như vậy mà Đức Mẹ cũng đã không quên ơn và đã cứu ông. Vậy thì những lời kinh mân côi của chúng ta dâng cho Mẹ, chắc chắn Đức Mẹ luôn luôn gìn giữ chúng ta trong cuộc sống. Đức Mẹ luôn luôn ban cho chúng ta những ơn chúc mà chúng ta cầu khấn Mẹ. Vì thế tháng mân côi, chúng ta hãy cổ vó gia đình chúng ta và từng người chúng ta hãy sốt sắng đọc kinh để dâng kính Mẹ, nói lên tấm lòng với người chúng ta yêu mến Mẹ. Chắc chắn Mẹ sẽ không quên những lời kinh chúng ta dâng cho Mẹ, và Mẹ sẽ gìn giữ chúng ta trong những giờ phút cuối đời để đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu con của Mẹ. Chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng nước trời với Mẹ. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.